Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2003. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là Tìm Lại Người Xưa. Xin quý vị vỗ cho tạo hết tay. Kính thưa đại chúng, thông thường những gì mà chúng ta ưa thích thì chúng ta có cái khuynh hướng là giữ mãi ở bên mình chúng ta. Và những ai mà chúng ta quý trọng thì chúng ta luôn luôn nhớ, luôn luôn nhắc nhở tới tên và luôn luôn thích gần gũi. Nói một cách ngắn gọn là từ đồ vật đến con người. Một khi mà chúng ta thích rồi thì chúng ta có cái khuynh hướng là trân quý, giữ gìn. Nhưng mà nếu có lỡ mất đi thì bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải tìm lại cho được. Kính thưa đại chúng, với cái quan niệm sự có mặt của con người ở trên thế gian này, nhà hiền triết của Trung Hoa có nói như thế này: nhân chi sơ tánh bản thiện. Nghĩa là cái bản tánh của con người vào những cái thời sơ sinh rất là lương thiện. Mà quả thật như vậy, chúng ta hãy nhìn thật kỹ vào những cái đứa bé mới sinh. Chúng ta thấy những cái đứa bé đó rất là hồn nhiên, vô tư lự, rất là dễ thương. Nhưng mà khi lớn lên rồi, tùy theo cái môi trường của xã hội và cũng tùy theo cái sự giáo dục ở trong gia đình mà đứa bé đó rất có thể nó trở thành những cái người hiền lương, cũng rất có thể nó trở thành những cái người gian ác, trộm cắp, cướp của, giết người. Nghĩa là nó tùy theo cái sự hướng dẫn của gia đình và cái môi trường sống của đứa bé đó. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tìm Lại Người Xưa, hay nói một cách khác là tìm lại cái bản tánh lương thiện của mình, mà theo tinh thần người học Phật chúng ta gọi là con người chân thật. Trong cuộc sống xã hội văn minh và đầy dạy những vật chất như là một xã hội tại Hoa Kỳ, con người thường được tự do trên nhiều phương diện, như là tự do đi lại, tự do phát triển, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Trong những cái khía cạnh tự do này, chúng ta thấy Tự do ngôn luận và tự do tư tưởng có nhiều khi nó cũng hơi quá trớn. Vì vậy, một số người đã lợi dụng cái sự tự do này, cho nên cứ tha hồ phát biểu ý kiến mà không cần biết đúng hay sai. Cứ tự do phát biểu ý kiến, người nghe như thế nào đó mình không cần biết, chỉ biết rằng mình nói nhiều, mình đưa ra những cái ý kiến nhiều như vậy để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình là một con người có trình độ, là một con người văn minh, mình là một con người thuộc về giới trí thức. Đó là lý do có những trường hợp tuy rằng những cái sự việc nó không quan trọng gì cả, nhưng mà mỗi người đều có mỗi cái ý kiến riêng tư của mình. Cho nên không ai chịu lắng nghe ai, không ai chịu nhịn nhường, lùi bước cho ai, không ai chịu nhìn nhận ý kiến của ai cả. Ngay cả cũng không ai thực sự biết tôn trọng cái lẽ phải, kể cả những cái lời khuyên hoặc là những cái lời, những cái sự hướng dẫn của vị thầy dạy đạo. Vì thế mà thường đưa đến những cái cuộc tranh cãi vô lý, thường đưa đến những cái cuộc tranh cãi quyết liệt. Thành nói vì vậy nó cũng lại đúng với cái câu nói là 9 người 10 ý. Nghĩa là trong một cái đám đông tiêu biểu như 10 người thì đã có hết 11 cái ý kiến khác nhau. Đó là lý do nó làm cho chúng ta cứ luôn luôn tranh đấu, luôn luôn bênh vực cái ý kiến chủ quan của mình. Cho nên nhiều trường hợp để xảy ra. Có nhiều nơi, thưa quý vị, lúc đầu á chỉ cãi vã bằng miệng, nhưng rồi giải quyết không được vấn đề, và cuối cùng dẫn đến cái chuyện đánh đấm với nhau. Và cũng chính vì vậy đó mà ở nhà tù mới có những người đánh lộn. Mặc dù có những vị được coi là có hiểu biết, nhưng mà khi nóng nảy lên rồi thì những cái tình trạng sai lầm đó cũng có thể xảy ra. Kính thưa đại chúng, từ ngàn xưa cho tới ngày nay, con người cứ luôn luôn lẩn quẩn trong cái vòng tranh chấp thị phi, để rồi cuối cùng tự mình chuốc lấy những cái đau khổ, những cái phiền muộn. Cho nên đối với cuộc sống của nhân sinh, Đức Phật ngày thường dạy đời là biển khổ. Và trong nhiều kiếp trầm luân sanh tử, nước mắt của chúng sanh còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Và tâm trạng con người cứ luôn luôn thay đổi triền miên. Rất có thể là nay thương mai ghét, rất có thể là nay ghét mai thương, thương thương ghét ghét, nó giống như một cái sợi dây xích trói buộc con người trong cái vòng phiền não khổ đau. Và rồi chuyện này chưa hết, nó xảy ra chuyện khác tương tự, giống như những đợt sóng trùng trùng điệp điệp ở ngoài biển khơi cứ nối tiếp với nhau như vậy và không biết bao giờ cho dứt. Vì vậy, đối với một người hành giả chuyên lòng niệm Phật, trước khi niệm Phật có mở đầu cái câu hành trì như thế này: Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Quý vị là cái người mà hành trì pháp môn nhị lực, chắc chắn quý vị biết cái câu đó, có phải không? Tức là cái biển ái đó, muôn ngàn cái đợt sóng, cái biển khổ đó, nó trùng trùng điệp điệp, mà chúng ta là cái người đang quay cuồng trong cái biển khổ này. Vậy thì bây giờ mà muốn chấm dứt cái cuộc sống quay cuồng trong sanh tử luân hồi đó thì phải niệm Đức Phật A Di Đà. Đó là cái ý nghĩa đơn giản để cho chúng ta thấy như vậy. Kính thưa đại chúng, qua cái bài kệ này cho chúng ta biết rằng chúng ta là những con người đã và đang vướng trong cái vòng phiền lụy khổ đau. Chuyện này chưa dứt, chuyện khác xảy ra, giống như những đợt sóng ngoài biển khơi trùng trùng điệp điệp tiếp nối với nhau, không biết đến bao giờ mới dứt. Tuy nhiên là một con người học Phật, chúng ta không nên dừng lại trong cái biển khổ trùng trùng điệp điệp đó. Nói như vậy, để có thể là trực tiếp hay là gián tiếp, Thầy Đồng Trung khuyến khích với đại chúng rằng, nếu mà có phải trong cuộc đời của mình có gặp những cái thuận lợi may mắn, thì mình tự mừng là mình là cái người có đầy đủ phúc duyên. Nhưng mà nếu có phải trong cuộc đời của mình nhiều gian truân, nhiều khổ khó, nhiều phiền lụy khổ đau, thì cứ coi đó như là một cái tai nạn, coi đó như là cái nghiệp của mình. Mình phải đối diện với thực tế, với khổ đau, để mà tiếp tục sống, vươn lên, thoát khỏi những cái đọa đày đau khổ đó. Nói như vậy để cho mọi người biết rằng chúng ta không bao giờ dừng lại để mà tự chìm sâu vào trong cái biển khổ trùng trùng điệp điệp đó, mà chúng ta là người học Phật phải kịp thời nhận chân được giáo lý của Đức Phật đã chỉ dạy cho con người, đã chỉ dạy cho chúng ta, và chúng ta phải có cái bổn phận nhận định một cách rõ ràng, một cách chính xác, để rồi chúng ta vạch cho mình một cái hướng đi. Trước và trên hết, chúng ta phải nhận thức được rằng đời người dù cho là ở cung vàng địa ngọc, dù cho là ở lều tranh vách đất, nhưng mà cũng là những con người trong cuộc sống thế gian này. Chúng ta phải biết rằng dù cho là mọi người ở trong cảnh ngộ nào đi nữa, nhưng mà cũng là người khổ nhiều vui ít. Cái cuộc sống vô thường, sống nay chết mai, và chắc chắn chúng ta không ai có thể biết được trước cái ngày mai cái cuộc đời của mình sẽ ra sao. Đó là cái điều chắc chắn như vậy. Kính thưa đại chúng, mới nghe qua nhiều người lên án đạo Phật là một cái đạo tiêu cực, bi quan yếm thế. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta phải hiểu rằng đây là những cái lời cảnh tỉnh của Đức Phật nhằm chỉ dẫn cho chúng ta cái con đường giác ngộ và giải thoát, chứ không phải đây là một cái ý hướng nhằm dẫn dắt con người đến cái chỗ yếu đuối, đến cái chỗ bạc nhược, và nơi đó chỉ biết đặt đức tin vào một đấng gọi là Thượng Đế tưởng tượng nào đó. Mà cái lời chỉ dạy của Đức Phật, nếu chúng ta không áp dụng vào cuộc sống, thì chúng ta không thấy cái sự màu nhiệm của nó. Nếu chúng ta không áp dụng vào cuộc sống thì muôn đời chúng ta không thấy cái giá trị lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật nếu chúng ta áp dụng vào cuộc sống thì có tính cách bàn bạc trên nhiều khía cạnh, trong nhiều hoàn cảnh, và nhằm cái mục đích là để thích hợp từng mọi hoàn cảnh của con người, từng mọi cái trình độ của nhân sinh trong xã hội. Nói một cách ngắn gọn là Đạo Phật chỉ dạy nhiều cái phương pháp mà người ta thường gọi là vô lượng pháp môn, để chúng ta có thể ứng dụng vào hoàn cảnh của mình, để chúng ta tự tu, tự giác ngộ và tự giải thoát khỏi cái phiền não và khổ đau của chính mình một cách tích cực. Và chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa và thiết thực. Và trong cái cuộc sống ý nghĩa và thiết thực đó, cũng không ngoài cái mục đích là xây dựng cuộc đời an lạc, hạnh phúc hơn cho chính mình và cho những người chung quanh chúng ta. Ở đây thưa quý vị, trong vô lượng pháp môn đó, có một cái pháp môn mà chúng tôi thấy tương đối gần gũi với cái cuộc sống của chúng ta nhiều hơn. Đó là cái pháp môn không chạy theo cái sự thị phi. Kính thưa đại chúng, pháp môn này được Đức Phật chỉ dạy trong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, không những dành cho chư Phật tử mà còn dành cho tất cả những ai trên cuộc đời này muốn tìm hiểu những cái cội gốc của phiền não và khổ đau, những ai muốn tìm ra cái phương pháp để mà thoát khổ, để mà thoát khỏi cái cảnh đời đau khổ phiền muộn này. Kính thưa đại chúng, không chạy theo sự thị phi có nghĩa là trong cuộc sống muốn được an lạc và hạnh phúc, chúng ta không nên để cái tâm niệm của mình chạy theo những cái tư tưởng. Những cái tư tưởng tệ hại đó là tính toán so đo hơn thua thị phi phải trái. Những cái đầu óc kỳ thị, thiên lệch, thành kiến, nghiêng bên này, ngửa bên kia. Những cái đầu óc bên vực người này, gièm pha người khác và cố chấp. Không nên cố chấp một cái ý nghĩ cố định nào đó của mình và mình cho đó là cái điều đúng. Mình không bao giờ thay đổi. Kính thưa đại chúng, cũng xin được nói rõ, không chạy theo sự thị phi không có nghĩa là chúng ta không biết. Đừng lầm lẫn với cái sự không thị phi với cái không biết. Chúng ta biết, nhưng mà chúng ta không cần nói, mà chúng ta cũng không thèm nói, hay là không đáng để cho chúng ta nói. Nó khác với cái mà thị phi. Kính thưa đại chúng, không chạy theo sự thị phi không có nghĩa là chúng ta không phân biệt được chánh tà phải trái. Tức là không phải chúng ta không có trí tuệ để mà phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thật, cái nào giả. Mà trái là chúng ta hiểu biết một cách trọn vẹn, hiểu biết một cách tường tận, muôn sự muôn vật đúng như thực tướng, không điên đảo, không mơ hồ, không sai sót. Không những chúng ta chỉ hiểu biết, mà chúng ta còn hiểu biết một cách thấu suốt, vượt qua những cái sự hiểu biết thông thường đó, để mà đạt được cái sự hiểu biết khá hơn, để có một cái tầm mức giác ngộ cao hơn. Đó chính là không chạy theo cái sự thị phi. Kính thưa đại chúng, chúng ta hiểu biết rõ ràng thế nào là chánh tà, thế nào là phải trái, nhưng mà chúng ta không hề cố chấp để rồi đưa đến cái phiền não và khổ đau cho chính mình. Bởi vì tâm phân biệt, tâm kỳ thị, già trẻ, trai gái, giàu nghèo, sang hèn, thân sơ, thương ghét, màu da, chủng tộc, nó là một cái bức tường ngăn chặn cái sự cảm thông giữa chúng ta và những người khác. Nó là một cái hố sâu muôn trường có thể chôn chết cái vị Phật sơ sinh của mình và của những người khác. Thành ra vì vậy không thể nào đem lại an lạc và hạnh phúc, mà chỉ đưa đến cho chúng ta những cái phiền não, đưa đến những người khác những cái khổ đau không mà thôi. Ở đời chúng ta thường trách người khác là có cái tâm phân biệt hay là có cái tánh kỳ cục, nhưng mà ít khi chúng ta xét lại mình. Thành ra vì vậy, thưa quý vị, một cái dịp nào đó đẹp trời cũng được mà u ám cũng được, mình ngồi một cái góc phòng nào đó cũng được, mà mình ngồi ở tại một cái sảnh đường nào đó cũng được, mình suy nghĩ coi mình có cái tâm phân biệt không, mình suy nghĩ coi mình á có kỳ cục không. Nếu có tâm phân biệt thì mình học đừng có phân biệt nữa. Nếu mà có cái thái độ kỳ cục hay là cái tâm tánh kỳ cục, mình sửa lại cho nó dễ thương. Cứ như vậy, chịu khó phản quang tự kỷ để mà mình thấy được cái con người thật của mình. Để rồi chúng ta đừng có trách người này là kỳ cục, người kia là khó chịu, mà mình không dám nói mình kỳ cục, không dám nói mình là cái người khó chịu. Đối với những cái sự việc nào đó, chúng ta thường không có chịu suy xét một cách khách quan, hay là chúng ta cứ có cái tâm phân biệt, kỳ thị, già trẻ, sang hèn, giàu nghèo, thân sơ, sương ghét, để rồi cuối cùng đi đến cái kết luận thiên lệch. Thì như vậy đó, nó sẽ không đúng với cái chân lý, không đúng với lẽ phải, không đúng với cái sự thật. Kính thưa đại chúng, mục đích của đạo Phật có mặt trên cuộc đời này là để chỉ dạy cho chúng ta cái cách hành xử, để cho chúng ta sống cái cuộc sống càng ngày càng thăng hoa và thánh thiện. Vì vậy, ngoài những cái hình tướng bên ngoài như là già trẻ, trai gái, giàu nghèo, sang hèn, vân vân, tất cả mọi người ở trên thế gian này đều giống như nhau. Cho dù là người đó là màu da như thế nào, cho dù là người đó chủng tộc như thế nào đi nữa, nhưng mà cũng không ngoài cái con người có máu cùng đỏ, có nước mắt cùng mặn. Quả thật như vậy, con người dù cho là thuộc mọi sắc dân ở trên thế giới, nhưng mà tất cả mọi người đều có một cái giống tương tự như nhau. Mà ngay cả những cái loài súc sanh cũng vậy, đều giống nhau. Thành ra vì vậy, ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật Ngài có dạy chúng ta như thế này: Ly nhất thiết tướng, thì danh thực tướng. Nghĩa là nếu mà chúng ta xa rời tất cả mọi cái hình tướng bên ngoài của con người, đừng cố chấp, đừng có cái tâm thị phi, phân biệt giàu nghèo, sang hèn, già trẻ, thì chúng ta mới có thể nhận ra rằng tất cả mọi người ở trên thế gian này đều có một cái bản thể giống nhau, đều có một cái điểm mà ai cũng cần, ai cũng tìm về, đó chính là cái con người chân thật, hay là cái con người xưa mà mình phải đi tìm. Kính thưa đại chúng, muốn hiểu được, muốn thấy được và muốn trở về với cái con người chân thật của chính mình, trước và trên hết là chúng ta phải làm thế nào đó để cho tâm tư của chúng ta được lắng đọng. Chúng ta không tham lam, không sân hận, không ích kỷ, không si mê. Phải để cho tâm tư của chúng ta tương tự như mặt nước ở trong hồ thu. Quý vị thấy mặt nước ở trong hồ thu có thể chúng ta rọi mặt vào, giống như chúng ta đang rọi vào một cái tấm kính lớn vậy. Thì mặt nước hồ thu có phản lặng thì mới có thể phản chiếu mọi sự mọi vật ở trong đáy nước. Tâm tư của chúng ta mà có phản lặng, có an tịnh thì chúng ta mới thấy rõ mọi sự mọi vật, mọi cái khúc quanh, mọi cái lắc léo ở trong cuộc đời mà trong cái lúc bình thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Quả thật như vậy, tâm tư của chúng ta khi mà không có những cái đám mây tham sân si mê mà nghi nó dính mắt, nó che lấp, thì cái mặt trăng chân tính của chúng ta nó mới bắt đầu nó xuất hiện, nó mới bắt đầu nó lộ diện ra. Kính thưa đại chúng, vừa rồi quý vị đã biết là muốn trở về với cái con người chân thật của chính mình thì chúng ta phải để cho tâm tư lắng đọng, không tham lam, không sân hận, không si mê. Thì bây giờ đây chúng ta thử tìm hiểu thế nào là con người chân thật. Và khi tìm hiểu thế nào là con người chân thật rồi thì chúng ta tự so sánh coi mình có được cái con người chân thật hay không. Kính thưa đại chúng, được coi là con người chân thật là một con người phải có cái sáng suốt, có cái trí tuệ, có đủ năng lực giải thoát mọi phiền não khổ đau. Đó là con người không tham lam, không sân hận, không si mê, tâm địa lúc nào cũng sáng suốt, thanh tịnh và tỉnh thức. Đó là cái mẫu người, đó là con người mà theo ở trong kinh Bát Nhã thường diễn tả là không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Một con người mà không sanh, không diệt, quý vị thấy có quý không? Rất là quý. Dù cho là hoàn cảnh như thế nào đi nữa, con người đó cũng vẫn vững trơ trơ như là hải đảo ở ngoài biển khơi. Hải đảo ở ngoài biển khơi dù cho là sóng gió trùng trùng điệp điệp nhưng mà không bao giờ nhận chìm được cái hải đảo đó. Con người của chúng ta cũng vậy. Một khi mà đã có cái tâm không sanh không diệt rồi thì dù cho là sóng gió ba đào trong cuộc đời có chuyển động như thế nào đi nữa cũng vẫn không có ảnh hưởng đến cái tâm tư của những người đó. Không dơ, không sạch, quý vị thấy tâm hồn luôn luôn lúc nào cũng không bị ô nhiễm. Nếu có phải đến với cuộc đời, đời có sạch cũng được, đời có dơ cũng được, tâm hồn của những người này không bao giờ vì một cái lý do nào đó mà trở nên ô nhiễm. Và cũng vậy đó, dù cho là cái chuyện đời có nhiều vạn triệu lần đi nữa Một con người này nghe, cái tâm tư vẫn vậy, không thêm, không bớt, không có cái nào thiếu, không có cái nào dư hết. Có được như vậy, tâm mới thanh tịnh. Có được cái tâm không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, thì chúng ta mới có thể luôn luôn chủ động, luôn luôn có được một cái tâm hồn thanh thản. Mà có được tâm hồn thanh thản thì thân thể của mình mới nhẹ nhàng. Nói như vậy, chúng ta là người học Phật, chúng ta phải kiện toàn cả hai. Một cái thể xác tráng kiện phải có tâm hồn thanh thản, mà một tâm hồn thanh thản phải thể hiện để có một cái thể xác tráng kiện. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, những cái lúc mà tâm tư của chúng ta nó lăng xăng lộn xộn, nó lo lắng bất an, thì cái điều chắc chắn là quý vị thấy là mình đau đầu trước. Đau đầu trước, rồi tim của mình nó hồi hộp. Tim của mình hồi hộp rồi này dẫn tới là ngủ không được. Ngủ không được, ăn không được. Mà khi ngủ không được, ăn không được như vậy thì mình phải đi cấp cứu chắc rồi. Dẫn tới một cái tâm hồn bất an, một cái thể xác luôn luôn dao động, bình hoạn, nó sẽ xảy ra. Kính thưa đại chúng, chỉ khi nào mà chúng ta sống được với cái con người chân thật, thì khi đó mới thực sự có được một cái trạng thái an lạc và hạnh phúc của cảnh giới thiền định, cảnh giới mà chúng ta tu tập. Đó là cái cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy, một cái con người chân thật chính là con người không có tâm thị phi phân biệt. Nói như vậy để cho quý vị thấy, nếu mà mình lỡ mà cái miệng có ưa nói nhiều đó, mình phải tập bớt lại nha. Tại vì mình á, nói nhiều thì quả đến mà phước nó tiêu. Dù cho là mình tạo đi bao nhiêu cái phước đức đi nữa, nhưng mà mình nói nhiều quá chúng cũng ghét à. Cho nên rồi phước không có, mà có thêm cái quả, có thêm cái nghiệp là như vậy. Xin đại chúng coi đó như là một cái phương án để mình tu tập, đừng coi thường, quan trọng lắm. Kính thưa đại chúng, tâm thị phi cố chấp phải quấy thường đưa đến cái phiền não và khổ đau, thường làm rối loạn cái đời sống cho chính mình và cho những người chung quanh nữa. Bởi vì ở trên thế gian này, quý vị phải biết rằng không có một cái việc gì là đúng hay là sai tuyệt đối hết. Trong nhiều vấn đề chúng ta chỉ có thể thấy đúng một phần nào đó thôi. Vì vậy đó mà chúng ta hãy tập hành lắng nghe, để lắng nghe những cái ý kiến của người khác. Như vậy mới đúng là cái tinh thần của người biết tôn trọng sự thật. Như vậy mới đúng là người có tâm cầu tiến, tìm về với con người xưa, tìm về với cái con người thật của chính mình. Kính thưa đại chúng, trong cái chiều hướng này, ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tức niết bàn. Nghĩa là chúng ta ai ai cũng có tri kiến, tức là ai ai cũng có cái sự hiểu biết. Nhưng mà nếu chúng ta chấp chặt cái tri kiến của mình là đúng, là độc nhất vô nhị, thì cái sự chấp chặt đó là cái nguồn gốc của vô minh và phiền muộn. Kính thưa đại chúng, điều đó nếu chúng ta cố chấp càng nhiều thì cuộc đời của mình càng khổ. Quý vị ít nhiều gì quý vị có lẽ cũng có cái kinh nghiệm sống trong cuộc đời. Những khi mà chúng ta càng cố chấp là cả bao nhiêu chuyện mình, chuyện người, chuyện trong nhà, chuyện ngoài đường mình đều dồn hết vào trong cái đầu của mình. Đến một cái lúc nào đó rồi mình thấy mệt mỏi. Mệt mỏi, có nhiều khi có những người mệt mỏi thì đi ngủ, nhưng mà cũng có nhiều người mệt mỏi đó thì phải tìm cái người để mà trút cái sự mệt mỏi đó, hay là nói một cách khác là mình tìm cái người để mà mình trút cơn bực bội của mình. Thì như vậy, coi chừng tất cả những người chung quanh của chúng ta mà không ai xa lạ, chính là những người thân sẽ là cái nạn nhân để cho mình trút những cái cơn bực bội đó. Nhưng mà người ta là cái người vô tội, mình trút như vậy không biết có hạ cái cơn giận của mình không, nhưng mà mình biết chắc rằng những người thân của chúng ta là những cái nạn nhân đã và đang chịu cái sự bực dọc của mình. Cho nên phải coi chừng. Nếu không cố chấp, không hơn thua phải trái, nhất định chúng ta sống trong cái cảnh giới niết bàn cực lạc. Kính thưa đại chúng, để trợ duyên cho tâm tư của chúng ta được cởi mở và phóng khoáng trong cái việc tìm lại người xưa, trong cái công cuộc tìm lại cái con người chân thật của chính mình, ở trong kinh A Hàm có dạy chúng ta một cái phương pháp, đó là tứ y pháp. Trong cái tứ y pháp đó, một là y pháp bất y nhân, hai là y nghĩa bất y ngữ, ba là y trí bất y thức, bốn là y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta tìm hiểu thế nào là y pháp bất y nhân. Nghĩa là chúng ta nên xét theo cái sự việc chứ không nên xét theo cái con người. Thí dụ, một cái người mà có cái tâm xuất gia, biết thực hành cái giáo pháp của Phật đúng theo cái tiêu chuẩn của một ông thầy, thì chúng ta phải cung kính, chứ không phải tại vì cái người đó đó trước đây họ làm nghề quét rác mà bây giờ người ta đi tu. Có nhiều người nghĩ rằng một con người như vậy không đáng để cho mình cung kính. Và cũng chính vì vậy, thưa quý vị, khi mà Đức Phật còn tại thế, quý vị biết trong cái tinh thần bình đẳng của Đức Phật, dù cho là con người ở trong cái giai cấp nào của xã hội cũng đều trở thành những cái vị đệ tử của Đức Phật. Và cái giai cấp mà được coi là thấp nhất đó là giai cấp nô lệ. Tại vì quý vị biết trong xã hội Ấn Độ vào cái thời kỳ Đức Phật ra đời, lẽ tất nhiên là trước đó đã có những cái giai cấp sẵn rồi. Và cho đến khi Đức Phật ra đời, khi Ngài thành đạo, Ngài đi thuyết pháp, thì giai cấp đó vẫn còn tồn tại. Và giai cấp chịu nhiều cái nhục nhã nhất là giai cấp nô lệ. Đối với những cái người vua chúa hay là bà la môn mà đi ra đường gặp những cái người giai cấp nô lệ đó, có thể họ đánh đập một cách tàn nhẫn, đánh đến chết luôn cũng có. Và đối với cái người mà trong giai cấp nô lệ, một khi mà đi ra ngoài đường đó, lỡ mà gặp những cái giai cấp của bà la môn hay là vua chúa rồi là họ sợ hãi vô cùng. Khi mà tăng đoàn của Đức Phật được thành lập và trong cái công cuộc hoằng truyền chánh pháp, trong số những tăng đoàn đó từ những cái vị vương tôn công tử, những cái vị bà la môn cho đến những người hốt phân đều được xuất gia, đều được học hỏi và thực tập giáo pháp của Đức Phật. Chính vì vậy, cái vị vua mà cung kính Đức Phật và cũng là một cái đại thí chủ cho Đức Phật vào cái thời kỳ đó, đó là vua Tần Bà Sa La. Ông đã đến cực lực phản đối. Tại sao Đức Thế Tôn lại nhận những cái người nô lệ này vào trong tăng đoàn? Những người nô lệ này vào trong tăng đoàn á là làm hư tăng đoàn, làm nhục cho tăng đoàn. Đối với những cái người vua chúa như chúng con thì chúng con không thể nào mà hạ mình lại những người đó. Quý vị thấy một cái sự phân biệt, một cái sự kỳ thị rất là lớn. Thì nhân đó Đức Phật mới giảng pháp cho vua Tần Bà Sa La nghe. Cuối cùng vua Tần Bà Sa La chấp nhận được. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng cái sự tu tập, sự thực hành giáo pháp của Đức Phật thanh tịnh, ngay cả quả vị thánh, quả vị niết bàn, nó không dành riêng cho bất cứ một ai, cho dù người đó là cư sĩ, cho dù người đó là tu sĩ, cho dù là người đó như thế nào đi nữa, kể cả những cái dòng dõi trong quá khứ của họ không tốt đẹp, một khi mà đã có cái tâm xuất gia rồi thì chúng ta coi đó như là một con người thánh thiện, chứ không phải khi mà một cái người có cái dòng dõi quá khứ không có mấy tốt đẹp khi đi tu mình vẫn khinh thường. Thành ra như vậy, đối với một cái con người, dù cho là ngày hôm nay người ta lười, dù cho là ngày hôm nay người ta có cái hành vi như thế nào đi nữa, nhưng mà ngày mai người ta tinh tấn tu tập thì mình kính là kính cái sự tinh tấn tu học của họ, chứ không phải mình kính cái con người lười biếng của họ. Kính thưa đại chúng, trong cái tinh thần y pháp bất y nhân một cách trọn vẹn tại Ấn Độ vào cái thời kỳ vua Tần Bà Sa La, ông ra một cái sắc luật là đối với bất cứ những cái tội phạm nào, kể cả tử tội, nhưng mà một khi đi tu rồi tất cả đều được xóa bỏ và coi như là một cái con người thánh thiện. Kính thưa đại chúng, cái bộ luật này nếu mà đứng về cái phương diện triệt để tuân thủ lời dạy của Đức Đạo Sư thì chúng ta thấy được tinh thần giác ngộ. Với cái tinh thần của đạo giác ngộ thì chúng ta có thể chấp nhận được. Nhưng mà về phương diện phàm tục thì chúng ta thấy có cái chỗ không ổn. Mà quả thật như vậy, lợi dụng cái lòng tốt của nhà vua, có nhiều cái thành phần bất hảo ở trong xã hội len lỏi vào trong hàng ngũ của tăng đoàn. Vì thế mà tăng đoàn ở tại thành Xá Vệ cũng đã có một cái thời xáo trộn do cái nhóm sáu thầy tỳ kheo chuyên lo hoài phá, làm xáo trộn tăng đoàn, mà Đức Phật là cái người mà bị người ta mang vốn luôn. Kính thưa đại chúng, thực sự có những cái việc mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời, chúng tôi nói ra cái điểm này để nói lên cái tinh thần là y pháp bất y nhân của vua Tần Bà Sa La. Rồi tất nhiên những cái khía cạnh sơ hở khác mình vẫn thấy có, nhưng mà điều đó không phải là cái điều mà chúng ta bàn thảo ở đây. Như vậy, y pháp bất y nhân chính là cái cảnh giới của tất cả những ai thực hành đúng giáo pháp của Đức Phật đã dạy, không phân biệt là Phật tử hay không phải là Phật tử. Bởi vì cái tâm phân biệt người này, người kia thế khác dẫn đến con người chúng ta phiền muộn và khổ đau. Kính thưa đại chúng, ở điểm này, như cái lần mà chúng tôi nói, nếu là một con người tự xưng mình là Phật tử nhưng mà không thực hành đúng giáo pháp của Đức Phật thì đối với Đức Phật, đối với Đạo Phật còn cách xa hàng ngàn dặm. Nhưng mà đối với một con người dù cho là tôn giáo nào đi nữa, dù cho là con người đó thuộc màu da chủng tộc nào đi nữa, nhưng mà biết nghe lời dạy của Đức Phật và biết thực hành cái giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta vẫn coi những người đó là Phật tử. Kính thưa đại chúng, ở điểm này, có những Phật tử đến nói chuyện với thầy, nói dạ thưa thầy, không biết vì sao mà mấy ông linh mục gần đây cứ nói là sanh lão bệnh tử là do Chúa nói. Nhưng mà thưa thầy, có phải Chúa nói thiệt không? Thì thưa quý vị, người đó là ai thì kệ họ, đừng có quan tâm. Chỉ biết rằng họ nói sanh lão bệnh tử là cái chân lý không ai tránh khỏi. Thì dù cho là lời nói đó, họ nói Chúa nói cũng được, nhưng mà mình biết rằng đó là lời dạy của Đức Phật, thì những người đó là Phật tử chứ không phải linh mục. Thành ra mình cứ yên lòng, phân biệt làm gì cho nó mệt, miễn mà cái giáo lý của Đức Phật được người ta truyền tụng, được người ta hướng dẫn làm thế nào đó để nó thấm sâu vào lòng của mọi người, và ai cũng biết tôn trọng cái giáo pháp đó để thực hành, thì như vậy là đủ rồi. Mình không cần phân biệt là ai nói cho nó mệt. Có nhiều người không hiểu cái chữ thầy Đồng Trung là thế này thế kia, nhưng mà một nhà lãnh tụ ở Trung Quốc nói hay lắm, ông Đặng Tiểu Bình, là một con mèo mà bắt chuột được thì nó không kể là mèo trắng hay là mèo đen, miễn mà nó bắt chuột giỏi là con mèo thôi. Đừng có phân biệt nó là trắng, đừng có phân biệt nó là đen. Thì như vậy thưa quý vị, ai cũng được có cái khả năng dám dấn thân làm cho lời dạy của Đức Phật càng ngày càng phát triển rộng rãi trong lòng mọi người, thì người đó là đệ tử của Phật. Cái điều đó quả thật như vậy. Bây giờ mình cứ tự xưng là đệ tử của Đức Phật mà mình cứ gây lộn tối ngày thôi thì làm sao mà đệ tử Đức Phật được? Đức Phật đâu có chủ trương gây lộn đâu. Kính thưa đại chúng, y pháp bất y nhân, đó là cái cảnh giới của tất cả những ai thực hành lời dạy của Đức Phật. Bởi vì tâm phân biệt của mọi người nó quan trọng vô cùng. Còn phân biệt màu áo tu sĩ, cư sĩ, còn phân biệt đạo với ngoại đạo. Nếu là tu sĩ thì lên niết bàn. Nếu là cái người có đạo, ngoại đạo thì lên thiên đàng. Còn những ai không thuộc về tôn giáo nào hết thì xuống địa ngục. Với cái tâm phân biệt lớn lao như vậy, cho nên chúng ta thường hay chấp chặt tin ngay lập tức những gì mà những cái bậc coi là giáo chủ của mình dạy, những gì mà người tự nhận là đại diện thượng đế nói, mà không chịu xem xét lời dạy đó có đúng cái sự thật hay không, có hợp với chân lý hay không, cứ tin một cách mù quáng, cứ tin một cách dị đoan và gọi đó là cái đức tin, thì cái điều đó sai. Như vậy chúng ta đã y nhân là Thượng Đế, chứ không có y pháp là chân lý. Mà vốn dĩ chân lý là cái mà mọi người cần phải thực tập, cần phải tôn trọng. Cho nên là Thượng Đế, là ai nói điều đó nó không quan trọng, nhưng mà là chân lý có khả năng đem lại cái an lạc và hạnh phúc cho cuộc đời, cho kiếp người, là chúng ta thực tập. Kính thưa đại chúng, bởi vì chúng ta thấy hiện tại ở cái xã hội Hoa Kỳ này có những cái trung tâm hướng dẫn thiền định. Ở nơi đó chúng ta thấy thu hút rất nhiều giới. Những người đến đó thực tập không phân biệt sắc dân tôn giáo gì cả. Ở những nơi đó con người cứ đến tư duy chân lý, quán sát cái lễ thực, chấp hành chánh pháp. Người nào thực tập đúng pháp thiền định thì người đó có được cái cảnh giới an lạc và hạnh phúc. Ở đây thì chúng tôi ít khi đi cho nên chúng tôi không thấy. Nhưng mà vào khoảng 23 năm về trước, lúc mà chúng tôi còn ở Cali, ở Cali có những cái thiền viện lớn. Ở nơi đó họ làm ra mà chúng ta không biết là ai làm. Để rồi mọi người tới đó, có nhiều người tới đó ngồi trầm tư cả buổi. Khi mà mình bước vào cái thiền đường đó, cảm thấy hết sức là an lạc, hết sức là thanh tịnh. Nó không có nhân ngã thị phi. Đối với những cái người mà mình không biết họ là ai, cũng không có một cái vị thầy nào hướng dẫn, không có ai là chủ ở trong đó cả. Nhưng mà cái điều đáng kính phục là ai bước vào cái thiền đường đó đều im lặng, không nói một lời nào hết. Chỉ thấy là họ bước vào ngồi im lặng trầm tư, đến khi cần đứng dậy ra đi thì đi ra đi thôi. Nó khác hẳn với những Phật tử mình nhiều khi tới chùa mình còn nói chuyện, chứ ở trong đó là không có nói chuyện. Nếu mà những ai mà có nói chuyện họ đi ra ngoài á, chứ họ không có làm động tâm những người ngồi ở trong đó. Nếu quý vị về ở Cali, quý vị sẽ thấy những cái thiền đường hết sức là nghiêm túc. Ở đó chúng ta thấy rằng là nó không thuộc của riêng ai cả. Thì nếu nói như vậy đó, chúng ta thấy rằng đây là cái tinh thần y pháp bất y nhân một cách trọn vẹn. Và bây giờ cái pháp thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là mình đừng chấp những cái lời nói, những cái ngôn ngữ, những cái chuyện đâu đâu không vào đâu hết. Vì như thế thì chúng ta sẽ phiền não và khổ đau. Ví dụ như nói rằng ông A bà B là cái người lười biếng, ưa chỉ huy hay là ưa làm oai làm quyền. Kính thưa đại chúng, nếu là người Phật tử có tu học, có đức tin vững chãi, thì cái lời nói đó không có cái ý nghĩa gì cả. Nó chỉ có tác dụng đưa những cái độc tố vào cái con người lương thiện của mình. Chỉ có tác dụng là khiêu khích cái lòng hòa hiếu an vui của chúng ta mà thôi. Vì vậy, nếu có vị thấy bạn bè của mình mà nói nhiều, nếu có vị tình đứng hoặc là ngồi để nghe thì chúng ta nghe rồi thì thôi, hoặc có thể lờ đi như là chúng ta không nghe, không biết gì hết. Bởi vì chúng ta hiểu, chúng ta thu nhận. Nói thì quý vị nghĩ là thầy Đồng Trung nói nặng, nhưng mà chúng ta đừng cứ thu những cái rác rớm như vậy vào trong cái đầu óc sạch sẽ của chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ thu nhận những rơm rác như vậy, không sớm thì muộn, trong tâm tư của chúng ta cũng sẽ phiền muộn. Trong tâm tư của chúng ta sẽ chuốc lấy những cái phiền não và khổ đau. ở nơi này, xin thưa với đại chúng, đừng bao giờ tin rằng mình có cái khả năng mình không bị dao động. Chúng ta có thể nghĩ như vậy, nhưng mà chỉ khi nào chúng ta chứng quả A-la-hán rồi thì chúng ta mới có cái quyền tự cho là tâm mình không bị dao động. Nhưng mà trong cuộc sống thực tế, rất có thể bữa nay mình nghe không thấy gì hết, nhưng mà cũng cái lời đó ngày mai lặp lại nữa, có thể mình không có dao động gì hết, nhưng mà ngày mốt nhiều lần hơn nữa, thì đừng nói đó là tôi không dao động á. Một cái người mà được mọi người kính nể nhất, mà trở thành một trong những cái câu chuyện trong văn học Trung Quốc á, là bà mẹ của thầy Tăng Sâm. Bà mẹ của thầy Tăng Sâm là một cái người hết sức là gương mẫu. Vậy mà có người về nói rằng thầy Tăng Sâm giết người. Lần thứ nhất bà không nghe, bà không tin rằng con của bà là trở thành cái người giết người. Nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba bà cũng không nghe. Nhưng mà nhiều lần như vậy bà phải sợ bà chạy. Đủ chứng tỏ rằng cái dư luận ở bên ngoài hết sức là mạnh, hết sức là quan trọng. Cho đến một cái người mà có niềm tin là không bao giờ con của mình giết người, nhưng mà cuối cùng vẫn phải sợ chạy, là tại vì làm sao? Nó nhiều người nói quá, không tin không được. Bây giờ quý vị thấy là cái tâm tư của mình là có người phàm tục. Nhưng mà cái chuyện đầu đuôi gốc ngọn ra sao đó mình không cần biết. Chuyện đó của ai phìa ra từ đời nào, đầu dây gốc ngọn như thế nào mình không rõ. Nhưng mà được người ta cứ nói hoài. Người này tới nói với mình nghe một chút, người kia tới nói với mình nghe một chút. Nghe một hồi mình nói là chắc thật đó. Cho nên nhiều người nói. Nhưng mà thầy Đồng Trung biết cái chuyện đó. Cái tâm lý bình thường quý vị, ngồi một người nói ra, rồi người kia đồ lại, đồ lại rồi người đó cứ phóng diễn ra, cứ đi một vòng cái trở lui lại mình. Mình nói nhiều người cũng nói sao giống mình quá. Mình tin là thiệt. Mà té ra mình là cái người phóng ra trước, rồi người ta đồn đi cho một vòng, đâu phải là người kia nói với mình đâu. Cái người thứ 50% gì nói với mình. Mình tin là thì té ra là ai cũng có cái nhận thức giống như mình. Như vậy là quá bậy phải không? Cho nên phải cẩn thận. Nghĩa là nếu không khéo thì chúng ta bị những cái lời nói đó khiêu khích cái lòng hiếu hòa của mình. Rồi cái tâm tư vững chãi của mình mất đi. Cho nên thưa đại chúng, nếu có người nào đó mà có phê bình cái tánh của mình là nóng nảy hay là tánh của mình kỳ cục, cái tốt hơn hết đó là niệm A Di Đà Phật, nó khỏe thôi. Bây giờ quý vị thấy làm sao người ta phê bình là nóng nảy kỳ cục, mình ráng gân cổ lên mình cãi. Người ta nói đó thì đúng rồi, ông là nóng nảy kỳ cục rồi. Tôi chỉ nói như vậy là ông ráng gân cổ, ông cãi tôi rồi thì như vậy là ông nóng nảy thiệt rồi. Cho nên cái tốt hơn hết đó là mình thấy rằng là đừng có tức giận, đừng có lên tiếng cãi chánh. Càng cãi chính bao nhiêu á thì người ta cho đó là thiệt bấy nhiêu thôi. Thậm chí như có người mà viết bài phê phán, chỉ trích, miệt thì chửi bới, vu khống, bôi nhọ. Những cái chuyện chụp mũ như vậy đó, nếu mà chúng ta chỉ y nghĩa bất y ngữ, tức là chúng ta thấy được cái đúng của câu chuyện đó, mình không cần ai phải nói hết, thì không ai có thể xúc phạm đến chúng ta được. Làm sao họ có cái khả năng gây phiền não đến mình, khi mà mình biết câu chuyện đó là đã ba láp ngay từ đầu rồi. Mình không thèm buồn phiền làm gì, cũng không thèm đính chánh. Đó là ý nghĩa bất y ngữ. Có như vậy chúng ta mới không có đau đầu, có như vậy chúng ta mới thấy yên ổn. Quý vị biết rằng là vào thời kỳ Đức Phật có tới 100 mấy chục cái tôn phái khác nhau. Một trong những cái tôn phái đó đó là ưa cãi lộn, ưa chửi lộn, đó là cái đạo Ni Kiền Tử. Ai chửi giỏi đó là người đó làm giáo chủ. Thì giáo chủ của đạo Ni Kiền Tử này đó cứ thách thức Đức Phật chửi. Nhưng mà Ngài nói Ngài chỉ tu thôi, Ngài không có chửi lộn. Ông muốn chửi lộn thì đi kiếm người khác đi. Nhưng mà tại vì với cái tư cách của Đức Phật quá sáng ngời cho nên ai cũng theo về. Mà ngay cả đệ tử của đạo Ni Kiền Tử cũng cứ bỏ cái đạo đó mà về với Đức Phật. Cho nên ông giáo chủ cái đạo Ni Kiền Tử càng tức lồng lộn lên, chịu không được. Đến một cái lúc nào đó ông trần giữa đường, ông hỏi Đức Phật, ông chửi Đức Phật. Đức Phật thấy như vậy vẫn thản nhiên bước. Ngài thản nhiên đến cái độ như là không có chuyện gì xảy ra, mặc dù là ông giáo chủ Ni Kiền Tử chửi mà hai bên về đường biết bao nhiêu người nghe. Nhưng mà Đức Phật vẫn thản nhiên đi, tăng đoàn của Ngài vẫn tiếp tục đi. Tức quá, ông chạy lại ông trần trên đầu á. Ông nói, ông Cô Đàm, như vậy là ông chịu thua rồi phải không? Thì Đức Phật Ngài mới nói cái bài kệ như thế này: người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ không yên, hơn thua đều bỏ hết, giấc ngủ được an lành. Như vậy nếu mà chúng ta không chấp nhận những cái lời nói vô nghĩa, những cái câu văn, những cái ngôn ngữ xuất phát từ cái lòng hận thù, từ cái lòng ganh tị, đố kỵ, ghen ghét, chắc chắn chúng ta sẽ không nhức đầu. Nghĩa là chúng ta không có phiền não và khổ đau. Cũng tương tự như vậy, bây giờ nếu mà nói một cái người nào đó nó cho mình một cái món quà, nếu mà mình từ chối không chịu thì quý vị nghĩ là cái món quà đó họ làm gì? Họ phải giữ lại chứ sao, phải không? Khi mà cho mà mình không nhận là họ giữ. Cũng giống như vậy đó, khi mà ai chửi mình mà mình cứ coi như là không có thì họ chửi họ nghe thôi. Chuyện chi mà mình phải bực bội, mình phải lên tiếng làm gì? Nếu mà cái sự chửi bới của họ mà mình mặc nhiên á thì họ lãnh đủ thôi, coi đó như là cái món quà của họ, họ cho mình không lấy thì họ nhận. Mà người Trung Hoa có nói một câu rất là hay: hàm quyết phu nhân tiên ô tự khẩu, có nghĩa là ngậm máu mà phun người á, trước là dơ miệng mình. Mình ngậm trong miệng mình thì mình dơ miệng mình trước thôi. Mình chửi người ta chưa có xây xuyển gì hết trơn, nhưng mà mình đã thấy bực bội trong lòng rồi. Bao nhiêu hận thù mà mình muốn trút lên người kia, người kia không nhận là mình lãnh đủ thôi. Cho nên người đời thường tặng cho nhau những cái lời nói khen chê đầu môi chót lưỡi. Chúng ta nghe mà chúng ta bị động những cái khen chê trên đầu môi chót lưỡi đó rồi thì chúng ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, không khéo dẫn tới cái bệnh tâm thần nữa là khác. Cho nên thưa quý vị, chúng ta phải hiểu được rằng cội của an lạc và hạnh phúc chính là cái điều mà ai cũng mong mỏi, là gạt bỏ hết tất cả những cái chuyện thị phi trên cuộc đời. Và cái thứ ba là ý trí bất ý thức, nghĩa là chúng ta nên xem xét theo cái việc trí tuệ chứ không phải xem xét theo cái tình thức, tình cảm riêng của con người. Quý vị có con cái trong cuộc đời, thí dụ như con của mình mà chơi với con của người ta, thấy con mình khóc không cần biết là con mình đúng hay là con mình sai, cái việc đầu tiên là mình chửi con người ta, đánh con mình trước cái đó nè. chuyện gì tính sau. Nếu mà có phải con mình mà gây sự trước thì mình lơ đi, nhưng mà nếu mà có phải con người ta đánh con mình á, là nhất định á, mình dắt đi kiền ăn thua đủ đó, là chuyện đời nó như vậy. Tức là chúng ta chỉ xem xét theo cái tình cảm, theo cái sự việc nó xảy ra, chứ còn chúng ta không cần hiểu biết theo cái trí tuệ. Có nhiều việc bất mãn thầy Đồng Trung lắm, nói tại sao á là đệ tử trong nhà mà không có binh mà binh người ngoài. Nhưng mà thưa quý vị, dầu sao đi nữa đệ tử trong nhà mình còn hướng dẫn, chứ người ngoài mình không hướng dẫn được. Những việc gì đó có phải rầy là rầy đệ tử mình trước, chứ mình đâu có rầy người ngoài. Nên hay là hư, cái chuyện đó là chuyện trong nhà mình dạy. Còn cái chuyện ngoài đường, con của người ta mình xía vô dạy, cái xứ này nó bắt được tù á. Cho nên thực sự là thầy Hồng Trung không dám rầy người ngoài. Có nhiều khi quý vị, nếu mà có phải sửa hay là hướng dẫn, không phải là phân biệt, nhưng mà tại vì nó ngoài cái phạm vi của mình, cho nên mình không có dám nói thôi. Nói là sợ mang họa thôi, chứ còn không phải là mình phân biệt. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết rằng những cái sắc tướng tốt đẹp hay xấu thực sự nó không có cái tiêu chuẩn nhất định. Tùy theo người đối diện, tùy theo cái tình cảm của con người, món ăn ngon hay dở cũng không có một cái tiêu chuẩn nhất định, mà tùy theo cái lúc đó mình đói bụng hay là mình no. Khi quý vị đói bụng, dù cho ăn cái gì đi nữa cũng vẫn thấy ngon. Cho dù đó là một củ khoai hay là một trái bắp, mình ăn vẫn thấy ngon như thường. Khi mà chúng ta no bụng rồi, đó, dù cho là cao lương mỹ vị, chúng ta cũng chẳng thấy ngon. Người nào mà hiểu được như vậy, thực tập đúng như vậy, thì chúng ta đã và đang huân tập cái chủng tử thiền định. Khi mà chúng ta có được cái thiền định thì chúng ta biết rằng chúng ta có cái khả năng ngăn ngừa những cái tình thức, không để cho tình thức dẫn dắt chúng ta vào cái con đường sai lạc. Người nào mà thực hiện được như vậy phải nói rằng người đó có trí tuệ. Nói một cách khác, trí tuệ giác ngộ mà sanh là do chúng ta không có cái tâm nhân ngã thị phi, do cái công phu trì giới thiền định mà hiện ra. Trí giác ngộ ở đây mà chúng tôi muốn nói với quý vị, nó khác hẳn với cái trí của thế gian. Cái trí thế gian là do cái sự lăn lộn trong cuộc đời, do cái sự học hỏi ở ngoài trường đời mà có. Dầu sao đi nữa thì đến một cái lúc nào đó nó cũng bị giới hạn. Cái giới hạn do cái nhân ngã thị phi. Còn trong khi đó cái trí giác ngộ, nó luôn luôn cởi mở, nó luôn luôn hướng dẫn con người hiểu được cái nào là phải, cái nào là trái, để mà chúng ta đối xử đẹp với nhau trong cuộc đời. Cái trí tuệ giác ngộ là cái trí tuệ sẵn có nơi tất cả mọi con người, không phân biệt già trẻ, trai gái, giàu nghèo, sang hèn. Trí giác ngộ mà có là do cái sự lắng lòng cho tâm thanh tịnh, chúng ta không tham lam, không sân hận, không si mê. Khi mà chúng ta có được trí giác ngộ như vậy rồi thì chúng ta cứ căn cứ vào cái trí giác ngộ, chúng ta sẽ hiểu mọi sự mọi vật mà không qua tình thức và tình cảm của con người. Cần phải y vào cái trí hiểu biết của chúng ta, đừng y vào cái tình cảm. Có rất nhiều người chỉ vì cái tình cảm nhất thời, không có trí tuệ, để rồi cuối cùng chúng ta phá vỡ cái tình cảm lâu đời của những người bạn thân của mình, hay là ngay cả những người mà chúng ta coi đó là tôn kính, chỉ vì trong những cái lúc nhất thời mình không thấy được cái hướng đi mà mình kết luận vội vã, cuối cùng nó trở thành cái người không hiểu biết. Và đó là một trong những cái điều mà cũng có rất nhiều người ân hận sau này. Điều đối với người học Phật chúng ta phải nên thận trọng, đừng bao giờ vội vã kết luận một cái gì mà mình cho là không đúng. Đừng bao giờ lên án những cái sự kiện nào khi mà mình chưa đủ cái sự hiểu biết để mà phê phán, để mà nhận thức những cái sự kiện đó. Nói chung là người học Phật chúng ta phải dè dặt, căn cứ vào cái pháp tứ y này, y trí, bất y thức sẽ hướng dẫn chúng ta có được một cái nhìn chính xác khi mà chúng ta muốn kết luận một vấn đề gì. Như vậy chúng ta sẽ không cảm thấy vội vã, như vậy chúng ta sẽ không cảm thấy ân hận khi mình đã có những cái sai lầm. Và cái thứ tư, pháp thứ tư là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Nghĩa là chúng ta chỉ nên căn cứ theo những cái sự việc có ý nghĩa, những điều gì rõ ràng minh bạch, chứ đừng chạy theo những cái việc mơ mơ hồ hồ, những cái chuyện không căn cứ vô đâu cả. Điều đó giúp cho chúng ta nhìn thấy một con người nào đó một cách thấu suốt, không phải vì cái tình cảm nhất thời người ta đối xử đẹp với mình cho đó là cái con người đó đẹp tốt. Lẽ tự nhiên, thưa quý vị, nếu nói về cái khía cạnh mà sinh tồn trong cuộc đời, chúng ta sẽ phải để ý rằng cái mặt thật nó còn có cái mặt trái, mặt trước nó còn có cái mặt sau. Với một cái hành động như vậy, phải có cái trí tuệ mình nhìn coi nó sẽ dẫn đi về đâu. Một người mà cho mình nhiều quà, lẽ tự nhiên có người rất tốt, họ không có cái mưu cầu gì cả. Nhưng mà thông thường trong cái cuộc sống, mình phải biết rằng nhận cái quà này để làm gì, để mà giải quyết một vấn đề gì, để mà có một cái ý riêng gì. Thì mình là cái người Phật tử phải nhìn cho nó chính xác, phải nhìn cho nó rõ ràng, cho minh bạch, đừng có mơ hồ. Nhất là những cái chuyện không đâu vào đâu cả. Chúng ta chỉ nghe một cái câu chuyện truyền miệng rồi vội vàng kết luận người này là tốt, người kia là xấu, người này là phải, người nọ là trái. Kính thưa đại chúng, chúng ta không cần quan tâm những cái chuyện vặt vãnh như vậy, vì nó không có lợi ích gì trong cái việc tu tâm dưỡng tánh của chúng ta cả. Là phải là trái đối với cá nhân đó họ chịu, không có mắc mớ gì tới mình. Phải trái làm gì? Những cái việc đó đó, mình càng nghe người này phải, càng thấy người kia trái đó, càng thêm chướng tai gai mắt cho làm gì. Cho nên á, chúng ta coi đó như là cái rau ria bên ngoài, phải cạo bớt, đừng có để. Nó không có lợi ích gì cả, mà còn làm cho chúng ta càng thêm loạn tâm. Đối với những cái chuyện thị phi trên thế gian này, chúng ta không có thời gian, không có khả năng, không có hoàn cảnh, không có điều kiện để tìm hiểu sự thật, thì chúng ta hãy cứ để nó mặc nhiên, đừng có đếm xỉa tới làm chi cho nó mệt. Đối với những cái loại sách ở ngoài phố, ngoài chợ, quý vị thấy hằng hà sa số, mỗi người nói đủ mỗi kiểu khác nhau. Khi mà chúng ta đọc, chúng ta cũng cần phải dè dặt. Nói chung, những cái sách báo mà nó không hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc và giải thoát, thì chúng ta lơ được, chúng ta lơ cho nó khỏe. Những cái chuyện gì mà được người đời theo về cho nó thành cái câu chuyện, đừng tưởng đó là thật, mà mình cũng phải dè dặt. Đối với kinh mà Đức Phật nói có nghĩa rõ ràng, có nội dung giảng dạy, có cái hướng đi hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc. Chẳng hạn như Đức Phật nói về lý vô thường, nói về vô ngã, nói về chân không diệu hiểu, nói về tứ đế, nói về thập nhị nhân duyên, nói về bát chánh đạo. Thì những cái nguồn giáo lý đó đó, nó có một cái nội dung phong phú, nó có một cái lập trường hẳn hoi, nó có thể hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc, giúp cho chúng ta thoát ly phiền não và khổ đau. Thì chúng ta cứ y theo đó mà chúng ta thực hành. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, một người học Phật chúng ta phải thực tập sao cho tâm của mình không có cái phân biệt, không có phải, không có trái, không có bạn, không có thù, không có thân, không có sơ, thiệt với là không thiệt, không có thương, không có ghét. Tuy nhiên không phải chúng ta đạt đến cái trình độ này mà chúng ta trở thành cái người vô tri vô giác. Càng không có cái tâm phân biệt thì tâm tình của chúng ta càng chan chứa đến với mọi người. Tại vì ở nơi đó chúng ta không thấy cái người kia thương là tại vì mình gần nhiều, chúng ta không thấy người kia ghét là tại vì mình không có thường gần, hay là người ta không có cảm tình với mình. Không có cái tâm phân biệt, mình càng trải rộng cái tâm của mình ra nhiều hơn, để có thể đến với mọi người như một cái tình thân ở trong gia đình, tình thân của đạo bạn, tình thân của một cái đại gia đình tâm linh. Mà ở nơi đó chúng ta thấy không có một cái giới hạn nào cả. Tuy nhiên không phải chúng ta đã đạt được trình độ đó mà chúng ta trở thành cái người kiêu mạn, mà là khi tâm của chúng ta không còn nhân ngã thị phi, chính là cái sức mạnh nhiệm màu đem lại an lạc và hạnh phúc cho cuộc đời. Hiểu được rõ ràng như vậy thì chúng ta đã tìm lại người xưa của chúng ta, là cái con người chân thật của chính mình. Biết được thế nào là con người chân thật thì chúng ta mới tìm được an lạc và hạnh phúc trên cõi đời này. Như vậy, những cái lời dạy của Đức Phật không dành riêng cho bất cứ một ai sống trên đời này, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt sắc tộc. Bất cứ người nào thực tâm lắng nghe, bất cứ người nào có chịu lắng lòng suy nghĩ, đem những cái điều dạy quý báu đó áp dụng trong cuộc sống, thì người đó nhất định sẽ tìm lại được người xưa. Người đó sẽ tìm thấy cuộc đời là đáng yêu, và tất cả những người chung quanh chúng ta đều là những cái hoa thơm cỏ lạ để tô điểm cho chúng ta có một cuộc đời an lạc và hạnh phúc với cái con người chân thật của chính mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tìm lại người xưa đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và sa đều trọn thành Phật.